Nhà Phật gọi là kiến tư phiền não. Không chỉ là tai nạn do con người, mà tai họa tự nhiên cũng khởi đầu từ đó. Cho nên Phật dạy chúng ta tức diệt tham sân si, cần tu giới định huệ, đem cái nhân duyên bất thiện dứt sạch. Thì quả báo bất thiện tự nhiên sẽ không còn. Đạo lý này người thế gian thật không dễ gì thể hội được. Khoa học kỹ thuật càng phát triển thì người thế gian đối với thần quyền càng ngày càng lợt lạc. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Có quỷ thần tồn tại hay không vậy? Đáp án khẳng định là có. Quỷ thần có quyền lực can thiệp chúng ta hay không? Cái này không thể hoàn toàn khẳng định. Ở trong Kinh Phật nói, quỷ thần không có quyền can thiệp chúng ta. Quỷ thần cũng là một loại chúng sanh. Vì vậy, kiết hung họa phước, quả thật mà nói, là do bản thân chúng ta tạo tác nghiệp thiện ác, chiêu cảm nên. Đây là sự thật. Đây là ở trong kinh điển Phật nói lời chân thật với chúng ta. Quỷ thần cùng lắm chẳng qua là cái ngoại duyên mà thôi. Giống như người chấp hành pháp luật ở trong xã hội này, thẩm phán, thám tử, cảnh sát, nhân dân không phạm tội, họ không có quyền can thiệp. Bạn có phạm tội, họ mới can thiệp đến bạn. Trong quỷ thần cũng có một loại chấp hành pháp luật, tương tự như tình trạng này. Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển là phủ định quỷ thần. Đây là sai lầm. Cái quan niệm này là sai lầm. Chúng ta khẳng định họ có tồn tại, nhưng chúng ta cũng khẳng định kiết hung họa phước là do nghiệp thiện ác chiêu cảm. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thế Tôn ở trong kinh điển chỉ dạy chúng ta nơi này là một nơi rất tốt, thuần thiện, không có ác. Tại sao nó lại tốt như vậy? Vì người ở nơi đó không có làm ác, không những không có tạo tác ác nghiệp, mà khởi ác niệm cũng không có. Cho nên gọi là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc cũng không phải do Phật Bồ Tát tạo nên, là do nghiệp lực của đại chúng chiêu cảm nên. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, có thể đem thế giới ta bà biến thành thế giới cực lạc được không? Đây khẳng định là có thể được. Chỉ cần người trong thế gian này, mỗi một người đều có thể hồi tâm hướng thiện. Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có một đoạn khai thị vô cùng quan trọng. Đoạn này ở trang thứ 5, là trang thứ 5 trong bản kinh nhỏ này của chúng ta. Cái đoạn lớn này là Long Dương Đương Tri. Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Nhất thiết chư ác đạo, ngoài ba đường ác ra, ba đường thiện, nếu so với pháp giới bốn thánh, đó cũng là đường ác. Pháp giới bốn thánh, nếu so với nhất chân pháp giới, nó vẫn là đường ác. Từ đó cho thấy, từ phương diện tương đối mà nói, mười pháp giới cũng là ác đạo. Ở trong đây đều khổ. Ở trong sáu cõi, các vị đều biết, Phật ở trong kinh nói cho chúng ta có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Trong kinh Đại Thừa thường nói tam giới đều khổ. Pháp giới bốn thánh, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, họ có khổ hay không? Có khổ. Họ chưa minh tâm kiến tánh. Hay nói cách khác, vô minh phiền não một phẩm cũng chưa phá, họ có khổ. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thoát khỏi thập pháp giới, làm Bồ Tát, đồng sanh tánh với chư Phật Như Lai, vậy mới thật sự gọi là lìa khổ được vui. Cho nên chỗ này nói nhất thiết chư ác đạo là đem mười pháp giới thảy đều bao gồm trong đó cả. Bồ Tát một pháp này chúng ta cần phải chú ý. Hà đẳng vi nhất, dị ư trú dạ thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Điều này quan trọng. Nếu như chúng ta muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, thì đoạn khai thị này là quan trọng không gì sánh bằng. Thiện pháp nói ở nơi đây là thông suốt đến phía trên, chính là ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Ngày đêm là dứt khoát không được gián đoạn. Ngày đêm không được gián đoạn, thường niệm thiện pháp là tâm của bạn thiện. Chúng ta tu tâm thế nào? Tư duy thiện pháp, chúng ta ngày nay gọi là tư tưởng. Khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm đều là thiện pháp. Dứt khoát không được rơi vào trong ác pháp. Quan sát là hành vi. Quan sát chính mình, quan sát tất cả chúng sanh. Cái quan sát này là nhiều phương diện. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới, sáu trần đều gọi là quan sát, đều là thiện pháp. Lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Đây là tu hành, đây là công phu. Dưới đây câu nói này vô cùng quan trọng. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Chúng ta tu hành nhiều năm nhiều tháng mà không thu được hiệu quả, công phu không tiến bộ, gọi là công phu không đắc lực. Nguyên nhân do đâu vậy? Chính là xen tạp ác pháp vào trong đó, xen tạp bất thiện. Cho nên câu nói này rất quan trọng. Có thể thành tựu hay không, mấu chốt ở câu này. Nếu như còn xen tạp bất thiện thì khó thành tựu rồi. Trong xen tạp bất thiện, một điểm quan trọng nhất chính là tự tư tự lợi. Đây là gốc bệnh của chúng ta. Chúng ta học Phật không phải ngày ngày mới bắt đầu, đã học vô lượng kiếp rồi. Tu học vô lượng kiếp mà ngày nay vẫn thành ra như thế này là nguyên nhân gì vậy? Ở trong tu học, tất cả thiện pháp xen tạp bất thiện. Bây giờ chúng ta đã tìm được cái nguyên nhân này rồi. Nếu như có thể đem cái nguyên nhân này trừ bỏ thì ngay trong đời này chúng ta chắc chắn thành tựu. Trừ bỏ cái nguyên nhân này chính là tu hành, tu hành chân chánh, khắc phục tập khí phiền não của mình. Chúng ta hạ công phu ngay chỗ này. Cái công phu này làm thành công rồi, phía dưới nói hiệu quả thì tức năng lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng. Lời nói này là chân thật, không một chút hư dối. Chỉ cần chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn thì vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát liền hiện tiền. Cập dư thánh chúng là chỉ Bích Chi Phật và A-la-hán. Và những thánh chúng này thì hiện đủ loại ứng quá thân khác nhau. Vậy thì muốn hỏi chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng ở đâu vậy? Là ngay trước mắt chúng ta. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vạn vật mà chúng ta ngày nay tiếp xúc được, không có gì không phải chư Phật Bồ Tát quá hiện. Là hoàn toàn tương đồng với cảnh giới mà Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta ngày nay không nhìn thấy là bởi vì xen tạp bất thiện quá nhiều. Sáu căn sáu trộn, mắt nhìn mà không thấy, tai nghe mà không nghe, chúng ta bị lỗi ở chỗ này. Không phải chư Phật Bồ Tát không hiện tiền, chư Phật Bồ Tát hằng luôn hiện tiền, xưa nay chưa hề gián đoạn. Cho nên chúng ta cần phải trừ bỏ cái che lấp trong con mắt của mình. Người hiện nay nói đục thủy tinh thể, đem cái này bỏ hết, bạn liền nhìn thấy ngay. Bạn cũng có thể nghe thấy, bạn cũng có thể tiếp xúc được ngay. thiện pháp, ác pháp, làm thế nào phân biệt? Phật ở chỗ này cũng nói cho chúng ta biết, vị nhân thiên nhân chưa ra khỏi lục đạo, bạn đời sau có thể dẫn được thân người. Được thân trời, đây là việc tốt, bạn không đọa ba đường ác, thậm chí là thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn được thân A-la-hán, bạn được thân Bồ-Tát, bạn được thân Phật. Đây gọi là thiện pháp. Hay nói cách khác, bạn đời sau ngay cả thân trời người còn không thể có được, thì cái pháp này là bất thiện. Ở trong Kinh Phật nói cho chúng ta biết, bỏng xẻng, được thân ngạ quỷ, sân hận, đố kỵ, được thân địa ngục, ngu si, được thân súc sanh. Ngạo mạn, được thân Atula. Cái thân này không tốt. Được cái thân bất thiện này là do nghiệp nhân bất thiện, cho nên đem tiêu chuẩn của thiện ác nói rõ ra với chúng ta rồi. Đây không phải là học thuyết của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không phải là ý của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là chân tướng sự thật. Những điều mà Phật nói đều là chân tướng sự thật. Thiện ác Phật quy nạp thành 10 điều. Cái thiện pháp này chính là thập thiện nghiệp đạo. Mặt trái của thập thiện nghiệp đạo chính là thập ác nghiệp. Quả báo của thập ác nghiệp là tam đồ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Từ đó cho thấy, chúng ta muốn nâng cao cảnh giới của mình, không có gì khác, chỉ chuyển ác làm thiện mà thôi. Nhất định phải làm được vĩnh ly sát sanh. Không những đối với tất cả động vật nhỏ, muỗi kiến cũng không sát hại, mà ngay cả ý nghĩ sát hại tất cả chúng sanh cũng phải đem đó dứt sạch. Ta không sát hại tất cả chúng sanh, nhưng ý nghĩ sát hại chúng sanh vẫn còn, chỉ tức là bạn xen tạp bất thiện. Ta không trộm cắp nữa, nhưng ý nghĩ trộm cắp vẫn còn, thì bạn cũng xen tạp bất thiện. Trộm cắp tôi đã giảng rất nhiều rồi. Có ý nghĩ chiếm phần lợi của người khác đều là trộm cắp. Cho nên nhất định phải tu bố thí, phải nguyện giúp đỡ người khác. tà dâm. Đây cũng là phiền não nghiêm trọng của tất cả chúng sanh. Ở trong Phật Pháp thường nói, nghiệp nhân thọ sanh trong sáu cõi chính là dâm dục. Dâm dục không đoạn, chắc chắn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Chúng ta ở trong sáu cõi quá lâu rồi, sáu cõi quá khổ rồi. Nếu như không muốn tạo sáu cõi luân hồi nữa, thì nghiệp nhân căn bản của sáu cõi luân hồi này không thể không đoạn. Nghiệp nhân của vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là niệm Phật, gọi là niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Tịnh độ nhất định phải một lòng chuyên niệm, tức diệt tham sân si, cần tu giới định tuệ. Một câu Phật hiệu này là viên mãn rồi. Đây là ba nghiệp thân. Tiếp theo khẩu nghiệp là dòng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Ý ngữ, ý nghiệp là tham sân si, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Tà kiến chính là ngu si. Mười loại nghiệp này có thể vĩnh ly, gọi là thập thiện. Nếu như có đủ, gọi là thập ác. Sáu cõi, mười pháp giới được hình thành như vậy. Chúng ta phải biết, phải ghi nhớ thật kỹ. Tổ sư Đại Đức thường nói, ái bất trọng, bất sanh ta bà. Đây là ái dục. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Đây thật là một câu đã nói tột cội nguồn của pháp thế xuất thế gian. Nếu chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, mấu chốt đều ở chỗ này. Thế gian nhất định phải đem nó nhìn cho thấu, là hư dối, không phải là thật, không có gì là thật cả. Kể cả xác thân của chúng ta cũng không phải là thật, đều là vô sở hữu, không thể được, huống hồ là vật ngoài thân. Cho nên ở thế gian này, bất kể là đối với pháp nào, thậm chí là đối với Phật Pháp, dứt khoát không có tham luyến. Phật Pháp cũng là pháp do nhân duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh, đều là đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói rất hay, pháp còn phải buông, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó là Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải vĩnh ly, huống hồ pháp thế gian. Cái vĩnh ly này không phải bảo chúng ta cự tuyệt, xa lìa nó, thế là bạn đã hiểu sai ý rồi, mà là tuyệt đối không đem nó để ở trong tâm. Sự không quan hệ gì, sự vô ngại đều là giả, đều không phải là thật. dứt khoát không nên để nó trong tâm. Ở trong tâm phải vĩnh ly. Cách nói của tông môn gọi là đi qua một rừng hoa mà chẳng động lá nào, chính là ý này. Trong tâm nhất định không có. Ở trong tâm tràn đầy trí tuệ, tràn đầy từ bi. Từ bi và trí tuệ là tánh đức. Đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh. Phải đem từ bi trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh phát huy mạnh mẽ, phổ độ chúng sanh. Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, đây chính là đại viên mãn mà nhà Phật thường nói. Chúng tôi lần này trở về Boston không có bố trí giảng kinh. Mấy hôm nay có mấy vị đồng tu đi theo với tôi. Chúng tôi muốn chụp ảnh ngoại cảnh tại nơi đây nhiều một chút, sau này ghép vào trong các băng giảng kinh để hình ảnh sinh động một chút. Lần này đến để làm cái công việc này, cho nên tận dụng một chút thời gian ngắn ngủi này để gặp mặt với các bạn đồng tu. Hy vọng chúng ta cùng nhau khích lệ. Chúng ta nên đi theo đường Phật, không nên đi đường ma. Hiện nay người phương Tây cổ vũ, tán thán tham sân si, cổ vũ tham sân si, tán thán tham sân si. Họ nói tham lam là động lực tiến bộ của xã hội này. Chúng ta đều không tham thì xã hội này sẽ không tiến bộ. Các vị thử nghĩ đây là đạo gì? Quỷ đạo. Địa ngục đạo, súc sanh đạo, được họ đi là con đường này. Chúng ta ngày nay nên đi theo Phật đạo, nên đi theo Bồ Tát đạo. Biết quan niệm của họ là sai lầm. Đó không phải chánh pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Lời Phật nói chẳng sai một chút nào. Cổ vũ tham sân si, thúc đẩy tham sân si, những người này chính là tà sư thuyết pháp. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Phương thức sống của chúng ta nhất định phải tuân thủ theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Vậy là chắc chắn không bị sai lầm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.